Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 8 2021. Hôm nay chúng ta học đến bài kệ thứ 5 của Phật Quốc Thiền Sư. Mình chép bài kệ này rồi chúng ta đi vô từ từ thôi. Bản dịch của bài kệ này thế này. Đây là bài thứ 5 nghe. Đức Vân thường tại Diệu Cao Phong. Mình chép bản dịch thôi. Đức Vân thường trú Diệu Cao Phong. Vô ảnh vô thinh chẳng hình dung, bảy ngày mỗi gót tìm chẳng thấy, cớ sao một sớm lại tương phùng. Ngay chỗ phát tâm duyên đã hợp, mỗi một pháp môn Phật hiển trong. Xoay đầu xa trong chiều tắt nắng. Và câu cuối là núi xanh mây trắng vẫn chập chùng. Và bài thơ này của Ngài Phật Quốc Thiền Sư nha. Phật Quốc Thiền Sư. Tính ra là chúng ta học đến bài này là bài thứ hai của Ngài Phật Quốc Thiền Sư rồi. Bài đầu đó là bài Xuất Lâm Hoàng Hữu Nhập Lâm Trung, cũng rất là hay. Chúng ta chịu khó mỗi một bài thơ tối thiểu các vị thuộc vài câu cũng được, nhưng mà thuộc hết thì tốt hơn. Tuy nhiên bài này thì thưa đại chúng, cái nét đạo lý nó được gửi gắm trong đây rất là nhiều. Điều thứ nhất, Diệu Cao Phong này thông thường là chỉ cho cái ngọn núi Tu Di Sơn. Các vị nên nhớ nghe, chữ Diệu Cao Phong này là họ dịch chữ Tu Di Sơn, trên đỉnh Tu Di. Sở dĩ gọi nơi đây là Diệu Cao Phong là do vì đây là ngọn núi cao nhất. Không phải là trên cái cảnh giới nhân gian mà nó cao nhất so với rất nhiều cõi trời. Tức là từ cõi trời hữu dục. Thì thưa các vị, Diệu Cao Phong được gọi là một hòn núi cao nhất. Điều thứ hai là đây là một hòn núi nhiều châu báu. Lưng chừng núi là cõi trời Tứ Thiên Vương nghe. Tất nhiên là những điều này mắt phàm chúng ta thì không thấy. Chúng ta chỉ thấy là ngoài không gian mênh mông này không có cái chi gọi là có hình thể của núi non cả. Tuy nhiên, văn hóa Ấn Độ từ truyền thống của Bà La Môn đã có mặt trước Phật giáo rất là lâu dài. Người ta giải thích những cái ngôn từ như Tu Di Sơn này, thưa các vị, nó không phải là trong Phật giáo mà nó có cái nguồn từ văn hóa Ấn Độ. Đặc thù giáo lý đạo Phật là sử dụng những cái dòng văn học nhân gian, thế nhưng mà Ngài lại dùng hình ảnh đó là bình cũ nhưng mà rượu mới. Ngài lòng vô đây, lòng vô đây những điều đạo lý và Đức Giác Ngộ muốn khai triển. Thế rồi thêm một tầng nữa, đó là cái dòng văn học này khi nó về đến Trung Hoa rớt vô tai các vị thiền sư thì Diệu Cao Phong không có hàm nghĩa rằng là núi Tu Di nào cả. Đỉnh Diệu Cao Phong đó là nơi cái đỉnh, là nơi cái đỉnh cuối cùng của tâm thức đạt đến, gọi là Diệu Cao Phong. Trên cái chỗ vô ngôn, không có nghĩ suy tư lương gì đặt đến chỗ này cả. Chỗ này cũng được gọi là Bất Nhị Pháp Môn, chỗ tột cùng của Phật quả. Và mình vận dụng như vậy để các vị hình dung rằng là Ngài Đức Vân này thường trụ trên cái đỉnh núi này. Đây là vị thiện tri thức đầu tiên hiện tại tham vấn, mở con đường để hành Bồ Tát Đạo. Thế nhưng mà con người này trú thì trú tại Diệu Cao Phong, đang trên đỉnh Diệu Cao Phong, tu tập trên đó, đạo tràng của Ngài trên đó, nhưng mà hiện tại nghe lời dạy của Văn Thù Bồ Tát đến hải ngạn, tức là đến phương Nam, nơi cái bờ biển kia, Lên đỉnh Diệu Cao Phong này tìm thì 7 ngày mỏi gót tìm khắp đỉnh Diệu Cao Phong không thấy mặt Ngài Đức Vân đâu cả. Mỏi mệt quá, dừng lại, trú trong trạng thái tâm an bình tịnh lạc, khởi đại nguyện mong muốn được học với Ngài Đức Vân Tỳ Kheo. Thưa các vị, lại gặp Ngài Đức Vân ở một đỉnh núi khác, gọi là gặp ở ngọn Biệt Phong nghe. Cho nên trên đỉnh Cao Phong thì không gặp, tại vì không thấy ảnh, không thấy hình, không thấy dáng, không thấy sắc gì cả. 7 ngày mỏi gót miệt mài tìm không gặp. Thế rồi chợt tình cờ nhìn ra Ngài Đức Vân ở bên ngọn Biệt Phong, thế rồi mới qua ngọn Biệt Phong. Lúc bấy giờ Đức Vân Tỳ Kheo mới dạy cho con đường thể nhập được Phật trí. Đây là ý nghĩa thứ nhất của cái bài thi kệ này, hướng dẫn cho chúng ta những câu đầu. Đức Vân thường trú Diệu Cao Phong, vô ảnh vô thinh chẳng hình dung, 7 ngày mỏi gót tìm chẳng thấy, cớ sao một sớm lại tương phùng. Có những điều thưa các vị, tâm của mình đã đầy nôn nóng, đầy bất an, mong muốn được gặp nhưng mà không gặp. Thế là tình cờ lòng mình mở ra, mình chỉ làm một việc rằng là lặng lẽ, không có toan tính, không có đợi chờ, không có mong muốn gì cả, lòng bình lặng phẳng bằng, dẹp hết mọi niệm lự, tự nhiên là những món đồ mà chúng ta tìm đó nó hiện lại trong tâm thức của chúng ta. Cái điều này giải thích rất nhiều tầng nghe. Một tâm thức lăng xăng, một tâm thức đầy toan tính, thưa các vị, thì điều thứ nhất là những cái món mà chúng ta tìm tự nhiên nó rời xa khỏi tầm tay chúng ta. Càng nôn nóng thì tâm càng bất an. Một thời thiền tọa mong muốn được bình an thì thưa đại chúng rằng chắc chắn rằng là bình an nó không đến. Đây là điều đầu tiên mình giải thích. 7 ngày mỏi gót tìm không gặp. Thế là điều thứ hai, ứng dụng trong cái sinh hoạt tu nó cũng như vậy. Một thời thiền tập của ta mà bình yên hay không bình yên, nó không có hàm nghĩa rằng là mình vô xếp chân tọa thiền, mình mong muốn cho nó được yên, mà nó yên, không. Hãy trú trong pháp hành trì. Ví dụ như mình thở vào thở ra, biết hơi thở đang vào ra, và cứ để mặc nhiên đó, rồi cái sự bình an, tịnh lạc, tâm nó rỗng lặng, nó tự đến thôi. Chứng quả chánh giác, thưa các vị, cũng là một trạng thái tâm buông thư, không mong cầu, không muốn thành đạt. Tại vì vừa mong cầu, vừa mong muốn thành đạt thì đã có cái tham, và cái tham có mặt thì có cái sân có mặt, và tham với sân nó có mặt thì nó có cái nền là tâm vô minh đang có mặt. Do vậy cho nên 7 ngày mỏi gót tìm chẳng thấy, thế nhưng mà một sớm đã tương phùng là như vậy. Ngay chỗ phát tâm duyên đã hợp, mỗi một pháp môn Phật hiện trong. Phát tâm trụ xứ, xứ duyên hợp. Tức là ngay chỗ phát tâm thì đã định hướng được cho cái con đường hành Bồ Tát Đạo, định hướng cho con đường thành tựu quả Phật rồi nghe. Hàm nghĩa rằng ở bước cạn nhất thì thưa các vị, khi ta bắt đầu hướng về con đường Bồ Đề, điều đầu tiên cần sinh khởi đó là nếu không có tín tâm thì không thể hướng về con đường Phật thừa được. Và tín tâm này nếu không được nuôi dưỡng đều đặn, nếu không được duy trì liên tục thì thưa đại chúng không thể thành đạt được. Cho nên tuy câu thơ của Ngài Phật Quốc Thiền Sư, Ngài nói giản dị là ngay chỗ phát tâm duyên thành Phật đã thành tựu. Thế nhưng mà nó không đơn giản rằng là phát tâm xong là đạt đến quả vị chánh giác. Nó còn những yếu tố. Điều thứ nhất đó là niềm tin kiên định. Điều thứ hai là nó được nuôi dưỡng liên tục. Điều thứ ba là tâm thức mình không có lung lay, không có đổi thay. Và tính nó là bước đầu của công trình thành tựu quả Bồ Đề. Do vậy cho nên những quả vị Bồ Tát đầu tiên người ta dựng thập tính đầu tiên là như vậy nghe. Chưa lên được hàng đăng địa Bồ Tát Bước đầu đi vào con đường tu tập phải đặt cái nền tảng niềm tin vững chắc. Hoa Nghiêm thì bảo rằng tín vi công đức mẫu, tín là mẹ các công đức. Và Đại Trí Độ Luận, Văn Học Bát Nhã có ví dụ rất ư là chính xác nữa, là tín là đôi tai. Giống như ta đi vào kho tàng châu báu vậy, mà không có tai thì không có cách chi anh lượm được châu báu. Niềm tin không có mặt thì không thể tương hợp với Bồ Đề Tâm. Do vậy cho nên ngay chỗ phát tâm duyên đã hợp, nó hàm nghĩa rằng là khởi tín tâm ngay ban đầu, đúng hướng phát nguyện đi vào con đường thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được tự giác thì đặt đúng hướng. Sau đó thì nuôi dưỡng từng bước trên con đường tu tập. Cho nên câu thứ hai là mỗi một pháp môn Phật hiện trong, tức là lục độ vạn hạnh, bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, tất cả những pháp hành trì. Thưa các vị, mỗi pháp đều đóng góp một phần rất là quan trọng để ta đi về cái hướng thanh lọc tâm, làm cho trần cấu lậu hoặc đều sạch, làm cho cái vùng trời tâm ta càng ngày càng đạt đến cái chỗ viên mãn, là trong veo như bầu trời trong. Hãy dùng một cái ví dụ cụ thể là thế này: bầu trời chúng ta giờ mây nó đang kịch, từng lớp mây mù nó rất đầy. Thế rồi từng pháp môn hành trì là những loại gió, và tùy vào cái lực dụng của chúng ta, tinh tấn của chúng ta, cơn gió của chánh pháp thổi tan mây lâu hay mau, thì tùy vào mức độ vận hành tâm thức để tu nghe. Cho nên tính nó đòi hỏi đi theo nó là kiên cố là một, liên tục là hai, và không lung lay. Và bắt đầu con đường tu là hứa lòng rằng thành tựu quả chánh giác mới thôi, nó trường viễn như vậy. Do vậy cho nên mỗi một pháp môn tu tập nó đều mang đến cái lực dụng, đó là càng ngày lực tinh tấn càng ngày càng sâu dày, để có thể thổi tan cái bầu trời rất đen của vô minh, trả lại cái bản nguyên của bầu trời xanh biên biếc. Thì giống như là hai câu này, ngay chỗ phát tâm thì niềm tin nó vững chắc. Thế nhưng mà mỗi một pháp môn hành trì đều là mỗi một bước chân để làm thành cái công trình thành tựu được quả vị Phật. Nói công trình thành tựu quả vị Phật thì chúng ta nghe chừng như nó không có gì hứng thú lắm. Tại vì cái chuyện thành Phật là cái chuyện ta không có thể hiểu nó ra làm sao. Thế nhưng mà dùng một cái ví dụ gần thế này, chán đời quá, cứ lay quay trong cuộc đời này, một kiếp sống nó có 5-70 năm rồi chìm vào các bụi phù du, may mắn thay kiếp này sinh ra trong những vùng quê hương có điều kiện tốt lành để tu tập, dù mang thân phận nam hay nữ chi, chúng ta đều có được cái phước nhất định không lâm vô cái tình trạng đói khổ hoạn quả chiến tranh, không lâm vô tình trạng như những sinh dân trên cái vùng đất A Phú Hãn. Và mình rất là kinh sợ nếu mai kia mình lạc vô những cái cửa như vậy, rớt trong những quốc gia như vậy thì không biết cuộc đời mình đi về đâu. Do vậy cho nên kiếp này mình tu, mình muốn thành tựu được cái chi? Điều thứ nhất là ngang đây về sau không lâm vô tình trạng khổ não, bất an, khó khăn ngay đời sống hiện tiền. Thứ hai, nếu có phải xin đi xin về thì không rớt vô những cái vùng quê hương như vậy. Điều thứ ba tuyệt vời hơn đó là ngay hiện đời này nếm được vị chánh pháp, biết rằng là ta ra đi rồi thì ta không còn trở lại trong hình hài sinh diệt nữa, không còn quay lăng xin đi xin về trong ba cõi sáu đường nữa. Niềm mơ ước của ta là như vậy. Cái điều này, thưa các vị, cái tiến trình này người ta gọi là tiến trình tu của một vị Bồ Tát phát tâm để thành Phật. Thành Phật nghĩa là chứng nghiệm được thánh trí, đoạn sạch đừng lậu hoặc, để không còn tái sinh nơi đâu nữa. Và không phải là mất hẳn, mà biết rằng là ta là thể pháp thân Như Lai bất động, cho nên thành Phật có hàm nghĩa như vậy thôi. Hành Bồ Tát Đạo, đi tham vấn 53 vị thiện tri thức, không có gì xa lạ ngoài cái việc là các vị đang phát tâm lành, mong muốn đoạn khổ ngay một đời này, mong muốn mình chấm dứt khổ luôn trong nhiều kiếp. thì gọi rằng đang phát Bồ Tát tâm, hành Bồ Tát đạo để đi đến Phật thừa thôi. Cho nên đừng nghe nói rằng là chứng qua Phật là cái gì xa xôi nghe. Do vậy cho nên mỗi một pháp môn đều có Phật hiện, có hàm nghĩa rằng là các vị ứng dụng sự tu tập thì từng bước chúng ta mỗi bước nó đều có năng lực trí tuệ giác ngộ đi vô trong từng pháp hành trì, cho nên mỗi một pháp môn Phật hiện trong là như vậy. Xoay đầu xa trong chiều tắt nắng, núi xanh mây trắng vẫn chập trùng. Thưa các vị, có hai hàm ý nơi đây nghe. Nếu mình là một thân phận phàm phu thì quay đầu nhìn lại dường như ngày tháng qua rất nhanh và nắng chiều đã tắt, có thể đêm về ta không biết ở đâu, không biết lạc lõng vào chỗ nào, và mây trắng núi xanh thì vẫn chập trùng như vậy, đường thì còn xa mờ mịt như vậy. Đây là ý thứ nhất, nếu mình hiểu theo nghĩa rất bình thường. Thế nhưng hiểu theo cái nghĩa khác ở một cái cấp độ sâu hơn thì thưa các vị, khi mình đi vào công phu thực tập nghiêm túc rồi, từng pháp môn tu tập hay nói cách khác là từng ngày trong đời sống này, từng sát na thở vào thở ra đây, mình làm cho cái năng lực tâm nhận biết của mình làm cho vị Phật trong tự tâm mình chiếu sáng. Thưa các vị, chiều có tắt nắng, núi xanh mây trắng vẫn chập trùng, đó là cái việc vận hành của vũ trụ vạn hữu đến đi sinh diệt. Nhưng mà cái con người quan sát vũ trụ vạn hữu, thấy núi xanh, thấy mây trắng, thấy chiều về, thưa các vị, đó là việc hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà cái năng lực của người thấy được đạo rồi thì nhậm vận theo với điều kiện sinh diệt của bốn mùa, của thời tiết, của vạn hữu, không có cái gì làm lay động bản thân của ảnh cả. Tại vì ảnh vốn là bản thể như duyên, cho nên ảnh là năng lực bất động vô sinh, cho nên cái chuyện vận hành của mọi hiện tượng không có lay động được anh. Đây là hai tầng chúng ta nhìn về cái bài kệ này của ngài Phật Quốc Thiền Sư. Đức Vân thường trú diệu cao phong, vô ảnh vô thinh chẳng hình dung. 7 ngày mỏi gót tìm không thấy, cớ sao một sớm lại tương phùng. Ngay chỗ phát tâm duyên đã hợp, mỗi một pháp môn Phật hiện trong. Xoay đầu xa trong chiều tắt nắng, núi xanh mây trắng vẫn chập trùng. Thế rồi mình kiếm chuyện với ai? Học tới bữa nay được 5 bài rồi đó nghe. Đừng để cho xoay đầu xa trong chiều tắt nắng, núi xanh mây trắng vẫn chập trùng. Lòng mình nó chập trùng theo nghe. Có một câu trong nhà thiền rất là lý thú. Từ cái nội dung của bài kệ này, chúng ta gợi ra đây một câu của các vị thiền sư. Họ dùng cái từ rất là lý thú là thế này: diệu phong đảnh thượng, tuyệt ngôn ngữ. Nó hàm nghĩa rằng là trên cái đỉnh diệu phong á, không cho thương lượng. Cái từ người ta dịch đó là trên đỉnh diệu phong không cho thương lượng. Thương lượng nó hàm nghĩa là bàn cãi, lý sự, nói trăng nói cuội. Cái kiểu mình dạy kinh là một loại nói trăng nói cuội, bàn cãi, lý sự nghe. Không tới đâu cả. Chẳng qua là vẽ rắn thêm chân. Thưa các vị, rắn mà vẽ cái chân vô thì chỉ có nước mà chết. Bản chất nó không có chân thì nó mới linh hoạt, nó mới bò được. Mà có cái chân vô là hỏng việc, trật với cái loài sinh vật. Sái với nguyên tắc của đời sống, sái với chân lý bình thường. Do vậy cho nên trên đỉnh Diệu Phong không cho thương lượng, nó hàm nghĩa rằng đang đến cái đỉnh của sự hiểu biết rồi, người ta càng ngày càng trầm lắng lại, càng yên bình lại, tâm người ta không có vọng động lao sao nghe. Thoáng thấy được đạo thôi, thoáng thấy được đạo thôi, chưa phải thấy nhiều đâu nghe. Như Khổng Tử, ông đã nói một câu là dư dục vô ngôn thiên hạ ngôn tai. Đây là câu nói Khổng Tử đây: dư dục vô ngôn thiên hạ ngôn tai. Tao muốn không nói lời nào cả. Trời có nói gì đâu. Vạn vật vận hành theo thời tiết. Cứ mùa xuân về thì đâu có cần phải đánh trống la làng rao cho thiên hạ biết rằng mùa xuân sắp về. Không. Tự nhiên là cây nó biết mùa xuân sắp về. Nó bung lá, vươn cành, nở hoa. Và hạ sắp về thì cây cối nó ra hoa, nó kết trái. Mùa thu về, lá tự vàng. Và mùa đông về, cây nó rụng hết lá để nó ngủ đông. Vạn vật nó là như vậy. Theo nhịp vận hành của vũ trụ vạn hữu. Không có cần con người phải chen vô lý sự gì cả. Con người càng chen vô càng lý sự. Tưởng chừng như mình thông minh nhưng mà cái tai họa của nó là thiên nhiên sẽ hoàn tác lại, trừng trị lại. Cái điều này thưa các vị nhìn vào cái sinh hoạt được gọi là văn minh của loài người, thông tuệ của loài người, nhất là loài người ở trong những quốc gia độc tài, các vị thấy điều này thôi nghe. Hắn làm những đường hầm như Trung Quốc, rồi hắn làm đập thủy điện như Trung Quốc. Mấy nghìn đập bây giờ nó được gọi là một trái bom nước hẹn giờ. Phá thì không nỡ, mà để thì mỗi năm cái sức tàn phá của nó, cái sự hủy diệt của nó và cái nỗi lo sợ hãi hùng của không phải là một nhóm người lãnh đạo mà luôn cả một đất nước Trung Hoa đang quằn vai với cái tệ nạn đó là những cái đập thủy điện không biết nó vỡ ngày nào. Đây là cái sự thông minh của con người. Nếu nói cách khác là cái sự ngu muội con người. Thò bàn tay vô để sửa sai thiên nhiên nghe. Thiên nhiên là mẹ của ta chứ không phải con của ta đâu mà mình thò tay vô. Mình chỉ sống nhậm vận theo cái sự vận hành của đất trời. Đây là cái mức độ cạn nhất. Con người có một chút trí tuệ họ đã thể nghiệm điều này, họ sống với điều này, hài hòa với điều này. Cho nên Khổng Tử chưa phải là đạt đến đạo lý sâu xa gì của Đạo Phật. Ông đã nói một câu rằng là ta không muốn nói lời gì, trời có nói gì đâu. Vạn vật vận hành chưa hề lỗi nhịp. Đây là điều thứ nhất ở mức độ cả nghe. Cho nên thưa các vị, chia ra nhiều phần. Phần thứ nhất đó là không phải bây giờ mà ngày xưa người thấy được đạo là đã nghiệm ra được cái lẽ này rồi nghe. Cái lẽ thường hằng, lẽ biến dịch của vũ trụ vạn hữu rồi, cho nên họ sống rồi sống. Không có lo âu, không có phiền muộn, không có tất tạ, không có ngược xuôi. Đến đi tùy thuận, nhậm vận theo sự sinh diệt, sinh hóa của đất trời thôi. Thấy chút đạo lý họ đã sống được điều này rồi. Đã có thể thảnh thơi, nhàn hạ, không hại mình, không hại người, không có làm cho thiên nhiên nổi giận. Rồi đi vô cái tầng đạo lý, phần trên mình nói về phần cạn của những người có được cái chút trí tuệ thôi. Phần dưới đi vô đạo lý mình muốn nói đó là thưa các vị. Ví dụ, đang đến mức độ đạo lý như là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Đang nói này là đạo lý thâm sâu nghe. Lần đầu tiên gặp mặt Lương Võ Đế. Lương Võ Đế là một vị hoàng đế hết tâm tín ngưỡng Phật Pháp. Một mình ông cất cả ngàn chùa, độ cả ngàn vị tăng. Khoác y giảng kinh Bát Nhã Phóng Quang. Và đã từng thọ Bồ Tát giới. Đã từng phát tâm lành đi tu mấy lần. Đến nỗi triều đình phải chuộc ông về. Tại vì đất nước mà không có vua thì không được. Cho nên đem hết của tiền trong kho lẫm ra chuộc ông về. Tức là cúng dường cho chùa để mang ông về để ông làm vua. Thì các vị biết rằng đây là cái kế sách của ông để cho xuất quốc khố ra cúng dường Tam Bảo đó. Niềm tin lớn như vậy, học Phật Pháp giỏi như vậy, giảng kinh thuyết pháp như vậy. Cho nên lần đầu tiên gặp một vị tổ từ Ấn Độ qua, ông đặt câu hỏi là thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Tức là tột cùng của thánh đạo đạt đến chỗ có thể chứng nghiệm được trí tuệ, chứng nghiệm thánh trí, liễu đạt được niết bàn, đoạn sạch tử sinh gọi là thánh đế đệ nhất nghĩa. Bồ Đề Đạt Ma trả lời câu như tạt nước lạnh vô mặt, khoách nhiên vô thánh, khoách nhiên vô thánh. Dịch theo cái nghĩa dễ hiểu của chúng ta là rỗng lặng tịch nhiên, không có thánh gì trong đây cả. Một quãng trời trong xanh, không có cái gọi là thánh, không có để nhất nghĩa. Thưa các vị, câu này là câu trả lời tuyệt vời nhất, tương ứng với cái gì? Trên đỉnh Dự Phong không cho thương lượng, không có ngôn ngữ trên đỉnh Dự Phong nghe. Rồi các vị đọc vô Kinh Văn Đại Thừa, đang đến cái chỗ Bất Nhị Pháp Môn, khi Văn Thù và 32 vị Bồ Tát trình bày về liễu đạt được chánh pháp, thể ngộ được niết bàn, đạt đến chỗ vô ngôn, họ trình bày không thấy sắc, không thấy không, không thấy niết bàn, không thấy sinh tử gì cả, tất cả cái đó đều dẹp hết, thì đạt đến chỗ Bất Nhị Pháp Môn. Tới chừng Văn Thù trình bày xong, hỏi Ngài Di Ma Cật: chúng tôi đã trình bày xong về Bất Nhị Pháp Môn rồi, xin Ngài trình bày về cái thấy Bất Nhị Pháp Môn của Ngài. Di Ma Cật làm chi? Lặng im, không nói năng chi. Bấy giờ Ngài Văn Thù mới cất tiếng tán thán: ôi, đến nỗi là không còn ngữ ngôn văn tự để diễn đạt về điều này, cho nên mới đạt đến cái chỗ tột cùng của Bất Nhị Pháp Môn. Không còn nghĩ suy là đạt đến cái đỉnh của vô ngôn rồi nghe. Thế nhưng mà vẫn còn dùng ngôn ngữ để hiển đạt cái chỗ vô ngôn ngữ. Cho nên đến cái cuối cùng là Ngài Di Ma Cật không nói một lời. Thế nhưng mà cái điều không nói ấy, nó như tiếng sấm rền đó. Nếu không có đại sĩ Văn Thù thì người ta không biết lặng im nó là cái chi. Đây là cái may mắn của Kinh Di Ma Cật. Cho nên người ta biết rằng cái chỗ tột cùng của Bất Nhị Pháp Môn là không nói. Và rủi ro của Bồ Đề Đạt Ma là cái chỗ Bồ Đề hỏi thì ông lại nói là khoách duyên vô thắng, đành rằng chỉ cái chỗ tột cùng là không ngữ ngôn văn tự, không tư duy, không suy diễn, không thương lượng gì cả, nhưng mà vẫn còn dùng ngôn ngữ để hiển bày. Và khi có ngôn ngữ hiển bày rồi thì thưa các vị, nó liền lạc vô cái tầng thấp của một loại tri thức phàm phu chưa vươn tới được, cho nên không hiểu được điều này. Thế cho nên cuối cùng rồi thì Ngài Võ Đế nhà ta học Phật thì cứ học, giảng kinh thì cứ giảng kinh, làm thiện sự, thọ Bồ Tát giới, độ tăng, xây chùa, vân vân thưa các vị. Nhưng mà cái chỗ tột cùng là vẫn không hiểu được, cho nên cuối cùng rồi Ngài Bồ Đề Đạt Ma thất vọng, ngược về phương Bắc, đến Thiếu Thất tọa thiền 9 năm không nói một lời. Sau đó mới gặp được một người có thể thăm dò vô cái chỗ khoách nhiên vô thánh này, đó là Nhị Tổ Huệ Khả. Thế thì các vị thấy người xưa từ từ Khổng Tử chưa biết chi thì ta không nói làm gì, nhưng mà ông đã thấp thoáng thấy được rằng là vạn hữu vũ trụ này không cần phải ra lệnh, không cần phải thò bàn tay nhân tạo con người làm gì cả. Nó vận hành như vậy, chỉ cần sống nhầm vận như vậy thì an lạc một đời trong cõi phù du. Nhưng mà đạt đến cái tầng thâm sâu của đạo lý thì như Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài trình bày đó, rỗng lặng, tịch nhiên, không có thánh gì trong đây cả. Đây là cái chỗ tột cùng của đạo lý nghe. Nếu các vị phối điều này với Kinh Di Ma Cật, với rất là nhiều điều trong thiền ngữ thì nó đúng vô cùng. Thứ nữa, có vị thiền sư, tôi không biết Ngài Lâm Tế hay Triệu Châu nào, tôi không nhớ tên. Thế là có thiền tăng tới đảnh lễ Ngài, mới vừa lại lập cập, lại còn chưa xong, ông tới, ông thập cổ, ông đảnh cho một trận. Ông kia nói: dạ bạch hòa thượng, con đâu đã hỏi gì đâu, có lỗi gì đâu mà Ngài đánh. Ông nói: đợi mày hỏi là trễ rồi, chưa hỏi thì đánh trước cho chắc ăn. Có hàm nghĩa rằng là chưa khởi niệm lúc đó khéo nghiệm ra nghe. Còn khởi niệm có nghĩa là khởi ý thức thầm thì hỏi trăng hỏi cuội, thưa các vị, đã đi vào ngôn ngữ chữ nghĩa. Cái gì làm cho trong ta sinh khởi câu nói vậy? Ý thức của các vị vận hành, ý nghĩ của các vị nó vận hành, cho nên nó biểu hiện ra thành ngôn ngữ chữ nghĩa. Từ điều này chúng ta nhìn lại từ cái nền tảng thiền tứ niệm xứ thì các vị nghiệm ra nghe. Ví dụ, thiền tứ niệm xứ mình bắt đầu đi vào từ con đường là hãy làm người quan sát thân đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, đang co, đang duỗi. Quan sát được thân thì cái gì quan sát? Cái gì là đối tượng bị quan sát? Tâm đang quan sát đối tượng bị quan sát lời này này. Quan sát cái vô hình không thấy, đó là hơi thở đang đi vào đi ra, thì cái gì quan sát, cái gì là đối tượng bị quan sát? Năng lực tâm thấy, còn đối tượng đó là hơi thở, đành rằng nó vô hình không phải là hình hài, thế nhưng mà nó vẫn có, ta vẫn nhận biết nó đi vào đi ra mát hai cánh mũi của ta. Khi ta tinh tế quan sát được điều này, ta sẽ làm được một điều kế tiếp là cũng là cái thứ vô hình nhưng mà nó cũng trở thành đối tượng để thấy nó rất dễ. Là chi? Này buồn, này vui, này lo âu, này phiền muộn, trở thành đối tượng và ta bắt đầu nhìn được những buồn vui lo âu phiền muộn. Thì thưa các vị, ta sẽ bước thêm một bước cuối, đó là nhìn được từng dòng chữ trong đây đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi. Từng câu nói trước khi nó ra trên võng não của các vị, để nó biểu hiện ra ngôn ngữ để các vị nói người khác nghe, thì nó đã có trong đây rồi nghe. Cái điều này rất là dễ hiểu. Khi ta có năng lực đi vào thiền tứ niệm xứ thì ta nhận ra điều này. Thế rồi các vị nhìn được từng dòng ý nghĩ đang trôi ngang, từng câu chữ đang trôi ngang, thì bấy giờ ý thức của các vị nó trở thành cái đối tượng bị quan sát, bị biết, bị nhận ra, bị thấy, bị chiếu sáng. Rồi cái năng lực đang chiếu sáng từng ý nghĩ này, nó là chi vậy? Nó đích thực là trạng thái vô ngôn đây, trạng thái khuất duyên vô thánh đây. Do vậy cho nên trên cái đỉnh của tâm thức vô ngôn này, nói thì đã trở thành vọng thức, mà chưa nói thì còn ở trạng thái khuất duyên vô thánh nghe. Đang đến cái chỗ vô ngôn, hoàn toàn vắng lặng của tâm thức, thì được gọi là đang ở trên đỉnh Diệu Cao Phong này. Cho nên trên đỉnh này không cho ngôn ngữ là như vậy. Muốn có ngôn ngữ, dạy dỗ, giải thích, phân tích để dắt dẫn người ta thì phải đi qua ngọn Biệt Phong. Biệt Phong là chi? Ở cái tầng phương tiện thứ hai, vận dụng ngôn ngữ đã đi vào tầng ý thức. Tuy nhiên không thể tránh được điều này, tại vì không vận dụng ý thức thì không cách chi giải thích để anh có thể từ ý thức nương vào lời dạy ấy, anh thăm dò ngược dòng trở lại cái chỗ không ý thức. Cũng như từ cái phương tiện là quan sát thân đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, quan sát buồn vui sinh diệt, quan sát ý nghĩ rầm rì chạy tới chạy lui, rồi cuối cùng anh mới thể nghiệm ra cái đang quan sát đấy. Cái chủ thể quan sát đó vốn là tịch nhiên, vốn là rộng lặng, vốn là vô ngôn, vốn là lặng lẽ, vốn là đỉnh Diệu Cao Phong, vốn là bất nhị pháp môn, vốn là thể niết bàn rộng lặng. Thế cho nên cả một cái chiều dài từ ngài Bồ Đề Đạt Ma đi ngang với các vị tổ cho tới các vị thiền sư, họ đều khai thác cái chỗ này. Có điều dường như chúng ta không đủ thông minh, phăng theo dấu vết người xưa lần dò tìm đến cái chỗ vô ngôn nghe. Nhưng nên nhớ rằng vô ngôn nhưng mà không hàm nghĩa rằng là như không, không có chi. Không nói thì thầm, không có vọng thức, không có buồn vui, nhưng trạng thái vô ngôn này nó luôn là trạng thái biết tỏ tường chiếu sáng. Cho nên nếu phối hợp vào kinh văn nguyên thủy thì thưa các vị, Phật dạy rằng là khi có tham sân si, biết tham sân si, không tham sân si cũng biết không có tham sân si. Phối hợp với kinh văn đại thừa, khi Thế Tôn thỉnh tiếng chuông thì nghe được tiếng chuông vắng, âm thanh chìm vào hư vô biến mất, cũng nghe được lúc không có tiếng chuông. Thế thì cái năng lực nghe, năng lực biết thưa các vị luôn có mặt, thì gọi rằng đang trú trong đỉnh Diệu Cao Phong. Cho nên Đức Vân thường tại Diệu Cao Phong là như vậy. Hành nhiễu phong đầu bất định tung, thất nhật ký vân tầm bất kiến, nhất chiêu hà cớ khước tương phục, là như vậy. Đó là ý thứ nhất, không phải bây giờ, từ ngàn xưa từ Đức Thế Tôn kéo dài cho tới 28 vị tổ, cho tới những vị tổ Trung Hoa, cho tới các vị thiền sư. Thưa các vị, nếu các ngài mở cửa pháp môn vì đại bi tâm thì các ngài đều làm một việc giống như nhau, đó là qua một mùa an cư ta thuyết pháp, nói trăng nói cuội, dường như lông mày ta rụng hết. Cho nên hãy nhìn coi ta còn sợi lông mày nào không. Hàm nghĩa rằng là vì lòng đại bi cho nên không tiếc công tiếc sức mở cửa pháp môn dạy người bằng ngôn ngữ chữ nghĩa, nhưng đích thực những điều ấy vẫn là cái vỏ của đạo, vẫn là phương tiện pháp, vẫn là biệt phong, tức là đệ nhị phong đầu thôi nghe, chưa dẫn người ta lên tới cái đỉnh diệu cao phong. Bao giờ anh buông hết những cái thứ phương tiện ngữ ngôn giải thích thì anh mới đạt đến cái đỉnh của vô ngôn. Đây là cái nhìn của chúng ta về Đức Vân thường ngự diệu cao phong là như vậy. Thế rồi nó liên hệ đến một cánh cửa để mở vô cái chỗ quan trọng này, thiền sư họ hay sử dụng. Mình gợi ra nơi đây để cho các vị có thể phân cái dấu vết này. Vấn đề thứ hai đó là cái cách xóa dấu. Mình muốn gửi gắm nơi đây cái điều này. Thưa các vị, tổng cùng của sự liễu ngộ đó là liễu ngộ cái chỗ vô ngôn nghe, chỗ không nói. Cho nên cái từ trong thiền thoại người ta dùng cái từ là thầm liễu hội, thầm liễu hội hay là thầm liễu ngộ. Tại chỗ này không chỉ được, không có cách gì dùng ngôn ngữ để có thể giải bài. Người ta nương vào ngôn ngữ của anh đôi khi họ hiểu lầm. Tại sao vậy? Tại vì ngôn ngữ nào nó cũng kèm theo nó là hình ảnh, là sắc màu, là cảm xúc, là tư duy. Cũng cùng là một ngôn ngữ như vậy, cũng một danh từ như vậy, nhưng mà với mình hiểu khác, với các vị hiểu khác. Cho nên câu nói của mình diễn đạt cái ý nghĩa ở một chiều hướng này, nhưng mà người nghe thì lại hiểu ở một cái tầng ý nghĩa khác. Họ không có thể cùng một mặt bằng tâm thức như nhau, trình độ tri thức như nhau. Đây là mình nói về cái trình độ tri thức, về mặt bằng của tư duy. Thế rồi, cái điều mình muốn ám chỉ, trong khi người kia không thể nương theo ngón tay của mình để nhìn về cái hướng mình khai triển. Cho nên từ cái lầm của sự suy nghĩ người học đạo đưa đến cái lầm của định hướng người ta hướng về, hai cái lầm này nó chồng chất lại. Cho nên thưa các vị, không một ngôn ngữ nào không đưa đến sự hiểu lầm cả. Khi có ngôn ngữ thì thưa các vị, nó đã làm thành sự sai biệt muôn ngàn rồi. Tại vì mỗi người có một cái quá trình nuôi dưỡng văn hóa khác biệt, trình độ khác biệt, tư duy khác biệt, nghiệp thức khác biệt, tưởng tượng khác biệt. Tất cả điều này nó hợp lại, cho nên những điều tôi trình bày chưa chắc gì anh có thể hiểu đúng với những điều tôi đang nói. Do vậy cho nên người xưa thường dùng cái từ là hãy thầm liễu hội, khéo liễu hội. Họ chỉ làm một việc, đó là khơi mở cho anh, nương theo những điều tôi nói, anh tự tư duy lấy, tự quan sát lấy, tự quay ngược về thân tâm của anh, khéo nhận mà thôi, khéo nghiệm mà thôi. Cho nên gọi cái từ là thầm liễu ngộ là như vậy nghe. Tuy nhiên, trường hợp thứ hai là có những vị thầy đang đến cái trình độ thâm ngộ rồi thì các ông nhìn thấy ngôn ngữ, hành động của học trò hay là của người đệ tử, họ hiểu được là cái trình độ tâm linh của người kia đạt đến ngưỡng cửa nào. Cho nên họ có khả năng ấn chứng rằng là cái thấy ông vậy là đúng rồi đó. Mười phương chư Như Lai cũng như vậy, ta cũng như vậy, ông cũng như vậy, hãy khéo bảo trì. Đây là ngôn ngữ ấn chứng của các vị tổ như Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Khi hỏi Nam Nhạc Hòa Nhượng từ xa đến, hỏi một câu, cái gì đến? Nam Nhạc Hòa Nhượng ngẩn ngơ. Tại vì câu hỏi thì bình thường, nhưng Ngài đâu hỏi là mang cái xác đó đến đây, ai chẳng biết. Cái con người kia có lý lịch, có gốc gác, có tên tuổi đang quan sát trước mặt mình thì ngài hỏi cái đó làm gì? Cái gì đến có hàm nghĩa rằng là bên sau năm quẩn của ông, cái con người mang cái xác này đến là ai, nói cho ta nghe. Suy nghĩ không phải là ta, buồn vui không phải là ta, nghiệp thức không phải là ta. Thế thì cái gì mang cái xác tới đại ông có mặt trước mặt ta đây để đảnh lễ ta, để xin học đạo đây? Thưa các vị, mất 6 năm ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng mới trả lời câu nói đó nghe. 6 năm bên thầy cần mẫn tu tập chứ không phải là thả trôi qua ngày. Một hôm lên bạch tổ, bạch tổ con trả lời câu hỏi của ngài được rồi. Tổ nói, thế thì nghe ta hỏi đây, cái gì đến? Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng trả lời câu là nói một vật thì không đúng, tức là vật gì đến? Ông hỏi một câu rất ư là mạnh như vậy, nói bạch ngài nói vật thì không đúng. Ông hỏi thêm một câu, có tu chứng không? Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng trả lời, bạch thầy, tu thì không thể không, nhưng mà nhĩ mô thì không thể được. Sau câu nói đó, lục tổ nói, cái thấy ông tương đương với Phật, với tổ, với ta, hãy khéo bảo trì ngày mười phương chư Như Lai cũng thấy như vậy, ông cũng như vậy, ta cũng như vậy. Hãy khéo bảo trì, tức là khéo sống được với cái điều này. Sau đó, ngài bảo rằng là có một nơi rất là cần sự giáo hóa của một thiện tri thức. Ngươi không cần ở đây làm gì, hãy phân tòa giáo hóa để cho chúng sinh nó được lợi lạc, tức là cho phép xuất sư hành đạo. Từ câu chuyện này ta khai thác để thưa nhau rằng, thưa các vị, nếu vị thầy không đạt đến cái thấy thâm sâu thì không thể nhận ra được trong câu nói của người đệ tử trả lời như vậy đã đạt đến cái đỉnh diệu cao phong đó nghe. Thế là điều thứ hai ta hỏi nhau, trong câu chuyện như vậy cái gì biểu lộ được là đỉnh diệu cao phong? Vật gì đến? 6 năm, một hôm đảnh lễ, bạch ngài, nói một vật không đúng là tại sao vậy? Nó không phải là hình hài, không phải là buồn vui, không phải là nghĩ suy, không phải lo âu phiền muộn, không phải nghiệp thức, cho nên nói là vật thì không đúng, nói là sắc không đúng, thọ không đúng, tưởng không đúng, hành không đúng, thức không đúng, không có cái gì có mặt trong đó cả. Tức là cái năng lực tâm Phật bất động đành rằng nó vá cái xác này tới đây đảnh lễ ngài để tu học, nhưng mà nói nó sắc thọ tưởng hành thức đều sai hết. Nói nó là Nam Nhạc Hoài Nhượng không đúng. Nó sinh ở Giang Tây, ở Hồ Nam, Hồ Bắc gì, trật hết. Trật hết. Ngài nghe câu đó, ngài biết rằng tên này nó thấy rồi đó. Nghiệm được cái năng lực tâm bất sinh. Nghiệm được cái con người đang quan sát được hình hài này đứng đi, nói cười. Nghiệm được cái con người là cái năng lực tâm đang thấy buồn vui, hờn giận đang đi ngang qua. Nghiệm được cái tự thể tâm Phật đang chiếu sáng, từng cái ý niệm đang tuồn tuột trôi ngang nghe. Do vậy chỉ cần nghe đệ tử nói một câu là đã biết rằng là hắn đạt đến cái chỗ này rồi, chỗ này đó là đỉnh diệu cao phong rồi. Cho nên ngài hỏi một câu nữa, có tu chứng không? Tức là có cần phải tu tập mới thấy được cái này không? Có cần tu tập để sáng được điều này không? Có cần phải công phu giũa mài, tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh, bố thí, cúng dường và tinh tam bảo mới đạt được chỗ này không? Thì ông nói rằng tu thì không thể không, nhưng mà nhiễm ô không thể được, hàm nghĩa chi? Tất cả những điều con làm đó, như tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh, cung kính các bậc thiện tri thức và miệt mài với công phu thì không thể không có. Thế nhưng mà nói rằng nhờ những công phu này để có thể viên mãn được cái năng lực tâm này thì không đúng. Tại sao vậy? Tại vì thưa các vị, trời vẫn trong như vậy, mênh mông như vậy, bát ngát như vậy, không làm thêm được cái gì cả. Nhưng mà nếu không vẹt mây mù, không nhờ những cơn gió thổi đi tan hết mây từng lớp thì không thể có được quả trời xanh. Cho nên trời xanh thì có đó, không làm thêm được cái gì cho trời xanh hơn, rộng hơn, mênh mông hơn cả. Tu chẳng qua là phục hồi lại cái phẩm chất mà ta đã có, tức là cái vị Phật ta đã có từ bao giờ. Thế nhưng mà nói rằng không tu, Phật nó hiện thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu nghe. Thế cho nên nói tu thì không thể không, mà nhiễm ô không thể được là như vậy. Ta có thể trang trí được cái cửa cái nhà là Phật hữu vi. Ta có thể làm cho phước điền ta thêm tăng trưởng. làm cho nghiệp lành ta nó lớn để ta sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia, nhưng mà làm cho cái năng lực tâm vốn là vô ngã này thêm được cái gì, dường như không thể. Tại vì bản chất của hư không thì các vị không có làm cái gì cho hư không thêm được cả, không có sông hương, không có nhuộm màu, không có treo tràng phan bảo cái gì trên đó được cả. Mọi thứ đều rớt hết, mọi thứ đều rỗng lặng hết, không có gì trong đó cả. Cũng như vậy, cái phần tâm thức sinh diệt, các vị có thể thêm vô rất nhiều thứ. Các vị đọc, các vị học, các vị tích góp trong cái dữ kiện mà các vị thu góp đó, tức là tích góp vào ký ức của các vị có thể dày bằng nhiều cái thư viện trên hành tinh này. Nói ra các vị nói đủ thứ nguyên thiên ngàn vạn việc. Thì thưa các vị, đây là pháp hữu vi, các vị có quyền làm cho nó giàu, cho nó đầy, cho nó nhiều, cho nó mênh mông. Thế nhưng làm thêm cho cái năng lực tâm đang quan sát được những pháp hữu vi thì làm được cái gì? Không. Bản chất của nó là chiếu sáng, là vô niệm, cho nên nó có mặt thì nó chiếu sáng luôn từng ngóc ngách tâm thức buồn vui. Nó chiếu sáng tất cả những ký ức của các vị cất chứa từ ngàn vạn đời. Nó không dính chi với những cái ký ức của các vị cất chứa cả. Này là sự thông tuệ, này là sự nhớ dai, này là cái khả năng diễn đạt cuồn cuộn như nước chảy mây trôi, thưa các vị. Nó không dính chi với cái năng lực là đang quan sát những thứ ấy cả. Cái con người thông tuệ tới chừng nào tôi không biết. Thế nhưng hắn dừng ngang cái chỗ hắn là người thông tuệ, hắn là người hiểu biết, hắn là thành phần trí thức, thì thưa các vị, hắn vẫn bất hạnh như thường, vẫn chìm trong nỗi khổ như thường. Thế rồi đạt đến cái tầng này, hắn cảm thấy dường như những ký ức này, nghĩ suy này, phiền muộn lo âu này, cả một cái kho tàng trí thức ta cất vô đây để cho thiên hạ sợ ta, thưa các vị, chẳng nghĩa gì cả. Chẳng qua nó là một loại tích góp từng chút một hình thành thôi. Có gì ghê gớm đâu mà tự hào mà kiêu ngạo. Tại vì nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn. Một mũi thuốc mê vô, một cơn đau đầu, hoặc là té vỡ mạch máu não, thì tất cả những ký ức đó đều bay thêm khói mây. Thế cho nên thưa các vị, nếu ta đồng nhất ta vào nó, thì đồng nhất vào dòng nghiệp để tái sinh rất thông minh. Nhưng không chấm dứt được tử sinh đâu nghe. Bước thêm một tầng nữa, năng lực ký ức ta nó trở thành cái kho, trở thành cái đối tượng bị các vị quan sát. Thì cái năng lực quan sát ấy nó không phải là sự suy nghĩ, không phải là ký ức. Nó đơn thuần chỉ là ánh sáng, chiếu sáng mọi ký ức các vị đang cất trong kho. Những buồn, những vui, những tư duy cuồn cuộn, những sự thông tuệ. Một thư viện vô cùng lớn lao trong ký ức các vị, chẳng qua là một loại đối tượng bị quan sát, mà cái năng lực tâm đang quan sát thì thưa các vị, nó vốn bất động, vốn vô vi, vốn sáng chói, vốn là minh. Còn cái đối tượng bị quan sát, dù là kho tàng ký ức thông tuệ, cũng là loại vô minh, cũng là sinh diệt. Thế thì thưa các vị, đạt đến cuối cùng có được điều này rồi thì rõ ràng rằng là chỉ đương nhân họ thể ngộ thôi nghe. Chỉ con người đó họ thầm liễu ngộ được điều này. Không có vị thầy nào khai mở con đường để họ có thể liễu tri được điều này cả. Tóm lại, cái việc làm của thiền sư không phải là giúp cho anh để anh thấy đạo. Mà cái chuyện thấy đạo cũng không, là chuyện anh phải quay về ngay nơi thân tâm anh khéo thể nghiệm nó. Và cái điều nên nhắc ở nơi đây đó là thưa các vị, tu tập thì không thể không, nhưng nhiễm ô thì không thể được. Tức là cái con đường tu tập là con đường rất là cần để các vị có thể thể nghiệm được điều này, chứng nghiệm được thánh trí. Thế nhưng mà nói rằng là tôi chứng nghiệm thánh trí rồi thì tôi trở thành người siêu xuất, trở thành bậc hiền nhân, trở thành bậc thầy, trở thành người đạo hạnh, thưa các vị, dường như tất cả những điều mà chúng ta đang nói nhau nghe đó, nó không dính chi với cái năng lực thánh trí mà các vị chứng nghiệm được ở tốt cùng của Diệu Cao Phong cả. Nó là như vậy. Cho nên cái từ thầm liễu hội là như vậy nghe. Đó là điều lý giải thứ nhất. Điều lý giải thứ hai, nó đi vào một loại, đó là thiền công án hay là thiền thoại đầu. Cái từ này Nó đã hàm một cái nghĩa sâu xa. Thoại đầu là chế. Nếu người ta hiểu được cái nghĩa thoại đầu này thì người ta đã đi vô cánh cửa để đạt đến cái đỉnh diệu cao phong, cái đỉnh của vô ngôn, đỉnh của lặng lẽ, đỉnh của vô niệm, không khó khăn chứ. Đầu của câu nói là chứ. Ví dụ như tôi đang nói tôi dừng lại trước khi tôi nói là chứ. Một khoảng lặng không có tiếng, phải không? Đó là mình nói về cái câu nói được biểu hiện ra để cho chúng ta nghe với nhau. Thế rồi đầu câu nói là đầu của vọng thức này suy nghĩ là cái chi? Là khoảng lặng vô ngôn nghe. Không nói thì thầm, không có tiếng nào trong đây cả. Nó một quãng lặng, quãng trời trong, quãng yên bình, quãng vô niệm. Thế nhưng mà nên lưu ý, vô niệm nhưng mà không phải là không ngơ. Vô niệm nhưng mà có năng lực ánh sáng, trí tuệ đi vô gọi là vô niệm. Thế rồi, từ điều lý giải của cái nguồn gốc thiền thoại đầu là chúng ta mới đi vô cái pháp hành trì thiền thoại đầu. Thì các vị nhận ra cái con đường này đó là con đường của từ truyền thống thiền Luận Tổ họ khai triển và đi vô cũng rất là dễ để thể nghiệm về đỉnh diệu cao phong nơi mọi người chúng ta. Ví dụ hành giả tu thoại đầu đó là họ niệm A Di Đà Phật câu, sau đó họ dừng lại không niệm gì nghe, quán trắng là họ niệm A Di Đà Phật câu, sau cái tiếng niệm A Di Đà Phật họ lại có một câu thoại đầu đi theo là ai đang niệm, câu trên là A Di Đà Phật nghe, niệm câu xong rồi hỏi một câu là ai đang niệm. Và cái quán trống này nửa phút hoặc 1 phút tùy theo năng lực nội quán của người ta, Nam Mô A Di Đà Phật rồi hỏi thầm câu là ai đang niệm Phật đây, dừng hoàn toàn. Nhưng mà còn cái chi, còn cái năng lực tâm quán chiếu đang nhìn coi là cái gì đang niệm đấy. Gan ruột niệm ư? Không. Phổi niệm ư? Không. Đầu niệm ư? Không. Toàn bộ trong cơ thể các vị, ý nghĩ của các vị thử nhìn coi là cái gì đang phát khởi. Các vị nhìn tận đầu nguồn gốc gác của cái tiếng khởi niệm cùng với cái tiếng hỏi ai đang niệm, dừng hoàn toàn lại thì nó còn một trạng thái tâm đang quan sát. Đây là mình dùng cái từ đang quan sát nghe. Nhưng không có tiếng nói, không có tiếng niệm A Di Đà, không có câu hỏi ai đang niệm. Quãng trống này hoàn toàn là vắng bặt, im vắng, không có tiếng nói, nhưng có cái gì? Có trạng thái tâm nhận biết đang chiếu sáng quãng trống này. Cho nên ta gọi đây là vô niệm. Nhưng có cái gì? Có ánh sáng của trí tuệ chan vô, có cái minh nơi đây. Thế rồi mình phối hợp lại với một cái phương pháp hành trì Phật dạy ngài Xá Lợi Phất. Này Xá Lợi Phất, có tham có sân có si thì biết, có tham có sân có si. Không có tham sân si thì cũng biết đang không có tham sân si. Thế thì giai đoạn đầu có tham sân si gần giống như cái này, gần giống thôi nghe. Tại sao? Tại vì cái điều này thưa các vị cần có một cái câu mở đầu A Di Đà Phật, cần cần có một câu đặt ra là ai đang niệm. Nhưng mà cái việc của người xưa họ tu thì họ không cần mượn cái phương tiện này, họ chỉ đơn thuần là luôn làm người quan sát lúc có niệm, lúc không có niệm, lúc này có niệm, lúc này không có niệm. Và khi họ thể nghiệm ra rằng là những cái niệm phía trên này, hầm thì này, câu tra vấn này, đó là pháp sinh diệt, pháp mất còn, đó là dòng suy nghĩ, dòng thức tâm, dòng nghiệp lực. Còn cái năng lực tâm đang quan sát rỗng lặng tịch nhiên vô niệm này đích thực là tuệ, đích thực là liễu tri, đích thực là năng lực của Như Lai bất động, đích thực là thể niết bàn, đích thực là thể tánh không sinh diệt. Thưa các vị, thế thì các vị đi vào cái cửa ngõ của thiền đốn ngộ, lý giải điều này thì các vị thấy trải dài theo cái dòng thiền, thưa các vị, đều khai triển một điều này. Do vậy, không lạ lùng chi, các vị thiền sư, ngài dùng một cái câu tinh yếu là trên đỉnh diệu phong không cho thương lượng. Nếu thương lượng đạo lý thì phải ở bên ngọn biệt phong nghe. Do vậy cho nên ngài Thiện Tài, tham vấn, đi kinh hành 7 ngày trên đỉnh Diệu Phong không gặp Đức Phân Tỳ Kheo là như vậy. Và khi ta hiểu được điều này thì ta hiểu được rất nhiều những cái ách yếu mà trong nhà thiền khai triển. Nó hàm nghĩa rằng là Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí hoặc Đức Phân Tỳ Kheo, vân vân. Đối với con mắt của thiền sư thì tất cả những bậc thiện tri thức ấy không ai xa lạ cả, chính là cái thể tâm giác ngộ của các vị, cái vị Phật bên trong của các vị mà thôi. Đây là điều thứ nhất ta lý giải về trên đỉnh Diệu Phong không cho thương lượng là như vậy. Còn 30 phút nữa, quý vị nghe đủ chán chê chưa? Dường như cái dòng thiền đốn ngộ này nó có mặt trong cái dòng văn học thi ca này, nó là một loại kim cương nghe. Cái điều quan trọng là có lượm được hay không, tùy vào từng người có duyên phận. Và mình cũng không mong rằng đại chúng đều thể nghiệm được những điều này. Tại vì các vị mà thấu tỏ được nguồn cơn rồi thì đâu cần học nữa làm chi. Thầy Phước Tịnh thất nghiệp, cho nên thôi kệ đó, ngày nào cũng học cho vui thôi. Thế là cái điều thứ hai mình muốn thưa đó là đành rằng Diệu Cao Phong đỉnh không cho người ta thương lượng. Thế nhưng mà cửa phương tiện ngàn thánh đều mở sẵn nha. Thưa các vị, đỉnh của chân lý không có cửa vào, tại vì nó gần mà xa. Nó không cách các vị một sát na nào cả, không cách tâm phàm phu của các vị một niệm nào cả. Ngộ thì liền là thánh, và không ngộ thì mãi phàm phu. Nó đơn giản là vậy, nhưng mà chúng ta thì không có khả năng đi vô, tại vì chúng ta luôn thấy ta là thân. Đúng chưa? Chưa. Ngoài thân là ta thì tất cả những cái liên hệ với thân ta, với đời sống ta đều là ta cả chứ không phải là của ta đâu nghe. Cái bước chấp chặt của chúng ta thưa các vị, nó chưa đạt đến cái năng lực là nhìn thấy thân của ta, đừng nói chi cái chuyện là cao hơn hoặc là sâu xa hơn. Mình luôn đồng nhất mình là hình hài này chứ không phải hình hài này của mình đâu nghe. Nếu nói hình hài này của tôi thì hàm nghĩa rằng cái hình hài này là vật sở hữu thôi, mà tôi là cái gì sâu xa hơn. Nhưng mà không, ta chưa liễu đạt đến điều này đâu. Và khi thấy hình hài này là ta thì những cái liên hệ với hình hài đều ta cả. Ta là chồng của ta, là vợ của ta, là con của ta, là cửa của ta, nhà của ta, tiền của ta. Do vậy, thưa các vị, dù cho ngàn thánh có mặt nơi đại địa này đầy như rừng tre, nhưng mà đừng hòng mở cửa pháp môn giúp cho người ta để có thể thấu ngộ được là bản chất của anh không phải là hình hài, không phải là buồn vui, không phải là lo âu phiền muộn, không phải là dòng nghiệp thức. Các ngài vì đại bi tâm mở cánh cửa phương tiện, cho nên dạy chúng ta là tu để mang cả cái nghiệp đó sinh về cảnh giới lành, để trong tương lai sống vài nghìn năm rồi bắt đầu học Phật pháp tiếp rồi tu tiếp. Cái cửa pháp môn này gọi là cửa phương tiện mở ra, và nó dễ đi vô hơn nha. Cho nên tu để có phước cầu vãng sinh thì ta tu rất dễ, nhưng mà tu để thể nghiệm rằng là bản chất ta vốn không có thì đừng có hòng bước vô học Phật pháp với người ta. Thế nhưng có thể hiểu được nhưng mà không có khả năng làm được việc rằng là dùng năng lực tâm nội quán để xả ly chấp trước, ta là hình hài, ta là buồn vui, ta là nghĩ suy, ta là sinh diệt gì cả, mà vẫn cứ thấy tôi là buồn là vui, tôi là lo âu phiền muộn, tôi là của cải, tôi là người thân, người thân tôi chết thì tôi sầu não bất an. Thưa các vị, dường như chúng ta chưa đạt đến ngưỡng cửa thấy thân này là sở hữu của ta, buồn vui bồng bềnh không phải là ta, nghĩ suy không phải là ta, dường như đạt đến cửa này vô cùng khó khăn nghe. Cho nên vì lý do ấy ngàn thánh mở cửa pháp môn là như vậy. Đây là ý thứ nhất mình giải thích để các vị biết rằng có ngàn cửa pháp môn đi vô con đường hành trì, chứ không phải một cửa. Ngàn cửa pháp môn không khác gì tất cả các truyền thống tâm linh khác, Đó là pháp môn hướng ngoại, là pháp môn hướng nội. Hai cửa thôi. Thế nào là pháp môn hướng ngoại? Thưa đại chúng, cái điều đầu tiên là trên căn bản một thân phận phàm phu thì chúng ta đều hướng ngoại hết. Tại vì mình sinh ra mình mang cả một cái khối nghiệp quá khứ của mình có mặt nơi đây. Do vậy cho nên mắt mình mở ra để nhìn, tai mình mở ra để nghe, miệng mình phải cho thức ăn vô, tức là tất cả đời sống của các vị đều nương vào cái điều kiện mở ra để các vị sống còn. Mắt ta mà đóng lại, không buồn nhìn thì thưa các vị, trong vòng chừng vài ba tháng thì tự nhiên hệ thần kinh mắt của các vị không còn có khả năng hoạt động. Và mắt không hoạt động thì những ký ức của các vị về sắc màu tự nhiên tan biến mất. Một em bé mà nó bị mù bẩm sinh rồi hỏi nó màu vàng là chi, màu xanh là chi, màu trắng là chi, nó không thể phân biệt được. Một người không cần mù bẩm sinh nghe, họ chỉ cần mất thị giác chừng 10 năm thôi, họ không thể hình dung được cái màu sắc ra làm sao. Cho nên mắt phải mở ra để nó nuôi dưỡng năng lực thị giác của các vị, ký ức của các vị. Thế cho nên thưa các vị, ngay căn bản một đời sống thì chúng ta đều hướng ngoại nghe. Cho nên không lạ lùng chi cái chuyện đến với công trình tu ta đều đi vào cửa hướng ngoại cả. Hướng ngoại gần nhất là chi? Cái chùa phải khang trang hoành tráng nè, phải thanh tịnh. Quý thầy quý cô đứng đi tĩnh tại, nói năng hài hòa và cư xử dịu dàng, điệu đàng ta mới đến, chứ còn cái kiểu mà cư xử thiếu tôn trọng ta thì đừng hòng ta tới. Chùa bát nháo quá ta cũng không buồn đến. Cho nên thưa các vị, ngoài cái hướng ngoại là hướng về hình thức, ta còn hướng ngoại thêm một điều nữa là nếu chùa nào hoặc vị thầy cô nào biết cách săn đón ta, tô bồi bản ngã của ta, ve vuốt ta, nào là tình cảm, nào lợi, nào danh, vân vân, thưa các vị, ta chết mê chết mệt với những phương pháp hành trì, với những pháp môn, với những hình thức đầy hướng ngoại sắc màu như vậy. Đúng chưa? Chưa. Tại sao? Đó chỉ là hình thức của tu thôi. Thế rồi, bước thứ hai, mình có cái bệnh nghe, cứ chia ra chiều cạn chiều sâu. Điều này dường như đã trở thành thói quen rồi. Thế rồi cái phần thâm sâu hướng ngoại là chi? Pháp môn tu của hướng ngoại nữa. Tu để có phước, sinh về cảnh giới nội, cảnh giới kia. Hàm nghĩa rằng cái con người anh là thiệt nè, nghiệp lực của anh là thiệt nè, và phước lành của anh là thiệt, cho nên anh tu, anh vun bồi nó, thành tựu nó, củng cố nó, gia cố nó để cho nó to hơn, cho nó giàu hơn, sáng lóng lánh hơn, để sinh về cảnh giới kia tương ứng với những cái phước lành anh đã tạo trong đời này. Thế rồi thưa các vị, nếu đạo Phật chỉ có ngàn này, khác gì với Thiên Chúa, khác gì với Hồi giáo? Tên gọi thì khác, người ta thì sinh về cảnh giới Phạm Thiên, sinh về những tầng trời, sinh về cổng trú Thánh A-la, nơi đó có điều kiện tuyệt vời, vật chất đủ đầy, sữa chảy như suối, rượu chảy như sông, và mỗi một vị sinh lên đó thì được 20 cô nàng trinh nữ đẹp và phục vụ. Thế thì thưa các vị, toàn là dùng cái dục lạc của vật chất đời thường về sắc và dục để dụ con người ta đi về cảnh giới đó. Đành rằng nó có sự khác biệt về cách chúng ta diễn đạt về cảnh giới ta sinh về, nhưng mà cùng một cách là hướng ngoại như nhau nghe. Thế rồi các vị đọc vào nền kinh văn của Đức Thế Tôn dạy, tất cả cảnh giới mười phương chư Như Lai đều là do phước lực của các ngài quá hiện, nhưng được gọi một cái từ là đều là phương tiện độ. Phương tiện độ. Độ này không có hàm nghĩa rằng là tiếp độ gì cả, mà độ là cảnh giới nghe. Cảnh giới này do phước lực của chư Như Lai quá hiện tạm thời để chúng sinh đến một cái bến trung chuyển này để học đạo, để liễu ngộ được tự tâm của hắn vốn là Phật, để liễu ngộ rằng cái bản ngã của hắn vốn là không thiệt, không có cái gọi là nghiệp, gọi là tên tuổi, gọi là ông A là bà B, là dân Việt, dân Mỹ gì cả. Nó là thể tánh trong lặng, thưa các vị. Điều này giải thích rất là nhiều cách để chúng ta dễ hiểu là thế này. Ví dụ, một không gian đó là căn nhà của các vị. Ta nhìn ngôi nhà, ta nói, ô, đây là căn nhà rất là sang trọng, một cái lâu đài, một cái biệt điện. đây là bạch cung, vân vân. Thưa các vị, thế nhưng mà nếu mở vách ra hết thì cái được gọi là bạch cung, được gọi là hồng cung, đó là cái chi vậy? Là không gian bên trong. Đời sống người ta không phải là cái chuyện cái vách nhà đẹp hay không đẹp, cái mái nhà vàng hay là bằng bạc, mà con người sống trên đó là cái không gian sống được thôi, chứ không phải là cái chuyện vách nhà nghe. Thế rồi thưa các vị, cái đời sống bên trong thì người ta cần không gian oxy như nhau, nhưng mà cái khác biệt là cái vỏ bên ngoài đó thì nó có tên gọi khác. Thế rồi phá hết cái vỏ, thế thì cái không gian trong nhà đó nó có tự hào rằng nó là cái không gian của tòa Bạch Cung, nó là không gian của Hồng Cung, nó là không gian của cái lâu đài Biện Điện gì không? Không. Không gian thì vốn là rỗng, vốn là không, vốn là không có màu, không có mùi hương, không có vách ngăn nào, thì nó đồng đẳng như nhau. Không gian của tòa Bạch Cung giống như là không gian của không gian bên ngoài, thế thôi. Thế rồi cái vỏ bản ngã của các vị tô son trát phấn, đây là ông A, đây là bà B, đây là người trí thức, đây là hạng phàm thường, đây là ông tiên, đây là thiên đế. Thế nhưng mà vỡ cái vỏ đó ra, còn lại cái năng lực tâm đang chiếu sáng lên giác ngộ đó thì có cái tên không vậy? Không. Nào có cái tên gì? Không gian vốn là không gian. Và dùng cái từ Phật Pháp thì thưa các vị, khi liễu ngộ được thể tánh Phật của các vị thì Phật có tên là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Công. Không. Thế nhưng mà vì phương tiện độ chúng sinh chấp trước cho nên phải có rất nhiều tên. Dòng sông thì cũng một, thế nhưng mà tùy vào khúc sông nó đi ngang qua vùng địa vực nào người ta có cái tên đó. Đây là Cửu Long, đây là sông Lan Thương, đây là sông Mê Công, vân vân. Từ điều này, thưa các vị, phương tiện độ nó hàm nghĩa rằng là đây là do lực dụng đại bi của mười phương chư Như Lai hóa hiện cảnh giới tạm thời cho chúng ta sinh về để tu tập đoạn trừ chấp trước bản ngã là ta, nghiệp thức là ta. Rồi, từ cái phương tiện hướng ngoại này, nếu ta có may mắn đạt đến cái thấy thì thưa các vị, ta sẽ nghiệm ra một điều rằng là dù cho cảnh giới đó có sống được 10.000 năm bằng lưu ly pha lê sa cừ ma não chi thì vẫn là cái có sinh thì phải có diệt. Do vậy, đạt đến bất sinh diệt là đạt đến thể tánh Như Lai ngay hiện tiền. Cái điều này không cần đâu xa, dở vào từng trang kinh của Tịnh Độ Tông thì các vị biết rằng nếu giáo lý Tịnh Tông đơn thuần là chỉ vãng sinh thôi thì không đủ để làm thành cái chi. Không đủ để làm thành cái nguồn sinh ra từ dòng giải chánh pháp Đại Thừa, đơn thuần chỉ là niềm tín ngưỡng thôi. Do vậy cho nên Kinh văn Đại Thừa ngoài cái phần phương tiện độ Đức A Di Đà thiết lập hoặc là pháp môn này do các thầy chế tác, còn có phần thâm sâu được diễn giải đến tột cùng của chân lý mà không trái với điều Phật dạy, đó là chế, đó là tột cùng của Tịnh Tông, đó là tự tánh là Di Đà, ngay nơi tâm là tịnh độ. Cái từ trong nhà thiền ta dùng tâm tức Phật, Phật tức tâm, tâm thị Phật, Phật thị tâm, nó không phải là của mấy ông thiền sư chế tác đâu nghe, mà nó từ văn bản Vô Lượng Thọ Kinh. Do vậy cho nên khi ta liễu đạt được tất cả pháp môn hướng ngoại này chỉ là do năng lực đại bi của chư Như Lai thiết định để dắt dẫn ta đạt đến chiều thâm sâu, liễu ngộ được tự tâm chính là Phật A Di Đà, thì thưa các vị, từ pháp môn hướng ngoại này liễu đạt được, ta đi vào cái chiều hướng là pháp môn hướng nội. Hướng nội là chi? Trước khi anh nói chuyện anh sẽ xin về đâu, anh thử nhìn coi anh là gì cái đã. Tôi là nài ư? Không. Mang người này xin về đâu? Thế rồi tôi mang cái buồn vui của tôi xin về ư? Không. Buồn vui thì thưa các vị, nó sinh nó diệt ngay đời sống hiện tiền này, ngay một sinh thân này nó đã sinh diệt chóng vánh, sáng vui chiều buồn, buổi trưa lại từ hơi âm âm. Thế thì làm gì có chuyện một chúng sinh trên cảnh giới của cõi trời hoặc là của chư Phật mà tâm thức nó như nước lớn nước rộng như vậy đâu. Thế rồi nói rằng là tôi mang cái nghiệp thức tôi đi. Thưa các vị, nghiệp thức các vị đó là những cái loại lợn cợn cất chứa nó rất nhiều ô uế, thế thì không thể mang nghiệp thức được. Mà nếu lọc sạch phiền não cấu uế chỉ còn lại bạch tỉnh thức. Bạch tỉnh thức là chi? là trắng là sạch, là rỗng là lặng, không có cái tên để gọi, không có cái biên giới để đo lường. Thế thì bạch tịnh thức nó có phải là nguyên một cái lâu đài đó mà mang về đó? Cho nên bạch tịnh thức nó có nghĩa rằng đó là hư không, rỗng lặng, tịch nhiên. Thế thì hư không hòa nhịp với hư không, thể tánh của ta đồng đẳng với thể tánh của Đức Di Đà, thế thì còn sinh về đâu? Do vậy cho nên thưa các vị, quay ngược về thể nghiệm thì ngay một pháp môn hướng ngoại đã có cái phần là liễu đạt được tâm để trở thành pháp môn hướng nội. Từ cái điều này, các vị nhìn coi, cả một cái chiều dài từ văn học nguyên thủy qua Đại Thừa, qua Thiền Đống Ngộ, thưa các vị, đều đi vào chiều hướng hướng nội cả ngang. Chỉ là một mà thôi. Mình giảng lại, có pháp môn nào? Phật dạy Xá Lợi Phất, khi có tham biết có tham, có sân biết có sân, có si biết có si, khi không tham không sân không si cũng biết. Thế thì hướng ngoại hướng nội vậy, hướng về ngay nơi tự tâm tham sân si của các vị quan sát. Thế rồi đọc vào Kinh Hoa Nghiêm, tâm ta như người thợ vẽ, họa nên các loại hình thể, này ngũ uẩn, này sơn hà đại địa, đều từ tâm vẽ nên. Do vậy cho nên người muốn liễu đạt được Phật tánh thì quán pháp giới tánh vốn rỗng vốn không thì liễu đạt được Phật tánh nha. Câu mà chúng ta từng tụng mỗi tối khi thí thực đó, nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết do tâm tạo. Nếu người muốn liễu tri mười phương ba đời chư Như Lai thấu tỏ cội nguồn thì thưa chỉ cần quán pháp giới tánh để thấy rằng tất cả đều là tâm tạo cả. Này hạt bụi, này hành tinh, này con người, này sinh vật, này quỷ, này thần, này chư thiên, này mười phương chư Như Lai đều ở trong pháp giới tánh của các vị. Hay nói cách khác, mọi hiện hữu sinh và diệt thưa các vị đều trở về trạng thái tịch lặng của thể chân thân bất động vô vi. Nói vậy thì hơi khó hiểu. Hãy nhìn một cái chiều hướng của thiền tông và nhìn thế này: mọi ý niệm sinh diệt, mọi buồn vui hờn giận bất an, mọi lo âu sầu muộn, mọi dòng tâm thức đang ngược xuôi đây thưa các vị, nó đều du hành trong cái vùng tâm nhận biết của các vị. Thách nó đó, nó nhảy lên tới cõi trời, chui xuống dưới địa ngục, hoặc nó chui xuống Long Vương lấy thiết bản như Tôn Ngộ Không. Nhưng mà thưa các vị, không rời bằng tay Như Lai đâu nghe. Cũng như vậy, liễu ngộ được điều này thì các vị chỉ làm một việc rằng là quan sát nó, thì thưa các vị không có một vọng niệm nào, không có một buồn vui nào, không có nghĩ suy nào, các vị không thấy cả. Thế thì mọi pháp vừa sinh vừa diệt ở bên ngoài, các pháp sinh diệt nơi tâm các vị không rời thể tánh Như Lai là như vậy. Thế cho nên đạt đến tột nguồn thì phản quan tự kỷ, đó là việc chính của một người hành giả thiền tập nghe. Anh luôn làm người quan sát, nói đi nói về nói một việc đó thôi, anh luôn làm người quan sát thì thưa các vị, mọi cánh cửa của pháp môn đều mở bung, mọi cái sự thắc mắc của các vị về con đường tu tự nhiên không còn xảy ra nơi tâm thức các vị. Các vị có niềm tin vững chắc với pháp các vị đang hành trì, cũng chẳng cần đọc nhiều bài kinh đâu. Đọc một bài có pháp môn nào trong tương ưng bộ kinh thì các vị đủ để tin rồi. Chẳng cần đọc văn học Đại Thừa mênh mông làm gì, các vị đọc vào Kinh Lăng Nghiêm bốn quyển đầu thể ngộ chân tâm, các vị đã có thể lên đường và trú ngay nơi diệu pháp đó hành trì, thì thưa các vị thành tựu được thánh trí, chứng nghiệm được niết bàn, không phải là chuyện xa đâu nghe. Đây là hai bước. Tóm lại, đành rằng thể tánh Như Lai bất động thì đang có ngay nơi đời sống hiện tiền, đang có mặt trong từng buồn vui lay động của ta, trong từng cái nghĩ suy của ta, lúc nào cũng có năng lực tâm chiếu sáng. Có điều ta không có nhận ra được, ta luôn quay lưng lại với Phật của chúng ta. Ta không thấy mình có niềm đam mê, có sự thiết tha nhất định để có thể tu tập đoạn trừ sinh tử lậu hoặc. Ta cứ đồng nhất mình vào vui và buồn, vào lo âu và sầu muộn, vào những nghĩ suy, thấy ta là nó. Do vậy cho nên ta cứ rượt đuổi, cứ ngược xuôi, cứ chạy vại, trong khi chỉ cần làm một việc là Hãy quan sát buồn vui của ta, thì ta chính là cái năng lực tâm đang quan sát. Năng lực tâm ấy đạt đến chiều tinh tế thì nó có khả năng quan sát được cái buồn vui, là chuyện bình thường, nó quan sát được luôn từng dòng ý nghĩ của các vị. Và khi nó quan sát được như vậy thì các vị đoạn đứt được cái được gọi là vọng thức lăng xăng, cái được gọi là cái dòng nghiệp để các vị quay tròn trong sinh tử. Càng sống với điều này càng thể nghiệm được cái bản tâm của các vị vốn là năng lực Phật bất động vô sinh hiện tiền, chưa rời nài sinh diệt này một phút giây nào cả. Đứng đi nói cười là việc của thân, nhưng mà cái con người thật của các vị thì không có đứng đi nói cười gì cả. Nó quan sát thân này đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười. Buồn vui, lo âu phiền muộn là chuyện của xúc cảm, chuyện của cảm thọ. Mà cái con người thật thì thưa đại chúng rằng nó không có buồn vui gì cả. Nó đang quan sát những buồn vui sinh diệt tuồn tuột ngang qua. Và nó cũng quan sát luôn được dòng ý nghĩ của các vị đang ngược, đang xuôi. Do vậy cho nên cuối cùng tâm Phật bất động lặng lẽ, hay là cái đỉnh diệu cam hồng đó, Đức Vân Tỳ Kheo đang trú nơi đó, đang có mặt không phút giây nào rời. Thế nhưng mà các vị muốn tìm, các vị muốn học đạo thì các vị đang hướng ngoại, cho nên chỉ cần khéo thể nghiệm thì ngay hiện tiền con người kia đang đối diện, đang thể nhập với Đức Vân Tỳ Kheo trên đỉnh Diệu Cao Phong. Điều thứ hai, ngàn vạn pháp môn của chư Như Lai mở đại bi tâm, mở cánh cửa để giúp chúng ta đi vào thể nghiệm được tâm. Nhưng mà thưa các vị, cuối cùng con đường của pháp học, pháp hành vẫn quy chiếu về một mà thôi, đó là hướng nội, thể nghiệm tự tâm. Và cái con đường thể nghiệm tự tâm này, thưa các vị, được bắt đầu bằng ngay nơi đời sống thân tâm phàm phu này. Các vị dành chút thì giờ, dành chút niềm đam mê, làm một việc từ căn bản rất ư là dễ dàng, đó là thử làm người quan sát thân này. Nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó nằm, nó lai, nó động, nó nghiêng đầu, nó nheo mắt, nó nhướng mày, là việc của nó mà ta luôn làm người quan sát được nó, luôn là tâm quan sát. Thì các vị bước dần đến những bước cuối cùng, đó là các vị nghiệm ra được năng lực tâm ấy vốn là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, vốn là tự tánh Di Đà, vốn là duy tâm tịnh độ, vốn là năng lực liễu tri thường hằng, vốn là mặt mày chân thật của ta, tự tánh không sinh không diệt của ta. Thế thôi, không có gì nhiều nhặn ở đây cả. Đạo lý nó vô cùng giản dị là như vậy. Đúng giờ rồi, quá hạnh phúc. Giờ việc quan trọng đó là chắp tay hồi hướng, là chia tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng